黑松叶的那个月饼干，开头收买。
我不吃啥吃，这么累，我买单的开。là chúng ta sống là người và chúng ta ý thức được tình dục và có thể sanh sự ác hại thì tự nhiên chúng ta sẽ bớt và khi bớt là cái tuổi thọ nó chỉ có gia tăng và không có giảm. Cho nên thể xác của chúng ta là một phương tiện mà thôi. Cho nên chúng ta biết sử dụng phương tiện này và giữ nó đâu đó có trật tự thì nó sẽ bền bỉ hơn cũng như chiếc xe hơn. Cho nên căn nhà cũng vậy, một món vật để cho ta thức tâm biết sử dụng nó, chúng ta dùng được lâu. Còn không biết sử dụng nó thì nó sẽ hư sớm hơn, hủy hoại sớm hơn. Và chúng ta mới ý thức rằng nên làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết thì không có phung phí mà lãnh tội. Cho nên chúng ta lại có dư thừa tiền bạc lẫn tinh thần để cứu độ những người đau khổ. Chúng ta càng làm phước nhiều, dư thừa để làm phước nhiều, chúng ta thấy chúng ta lại gần Thượng Đế hơn. Thì vì Thượng Đế cho chúng ta xuống đây học hỏi và truyền cảm những gì ý chí của Thượng Đế muốn để cho những người chưa hiểu Ngài. Cho nên chúng ta ngược lại thấy rằng chúng ta đang có nhiệm vụ tại thế. Cho nên chúng ta lại hăng hái trong sự sống và tiếp tục những việc làm cần thiết thay vì không cần thiết. Đó là cuốn kinh vô tự, rồi chúng ta sẽ tuần tự đọc nó và trở về với nguồn cội.
Có người tu vô vi mà thấy chuyện của người khác không phải là một chuyện lạ, rất dễ. Lên mà thăng hoa được lên trên cái chỗ này mà nó mở và nó xuất ra đều rồi á. Cái ánh sáng ngồi ở đây, muốn biết chuyện gì dột cái tay mình cũng thấy. À, những rút đầu xuống là thấy cái cảnh rõ ràng, mọi sự việc. Và người ta nói, ồ, bà tôi mới chết rồi, má tôi mới chết rồi, trong ở Việt Nam rồi mình ngồi dòm về là mình cũng có thấy được à. Trong ở kia cái tiền núi sao, trong sao mình thấy vậy thôi, mình đừng có nói thét rồi nó bày tới đầy nhà rồi thét là không có làm được gì hết, nó tu không có được. Cho nên cái đó là để hiểu thôi. Đó, nó mở như vậy. Thì cái chuyện mở nó nhiều chuyện lắm, nó không mở cái này mở cái sơ thôi. Nó còn sẽ nữa, sẽ làm nữa, và tùy theo cái hoàn cảnh của con, tùy theo cái nghiệp duyên và sự lo âu của chính con. Nếu mà con còn lo âu, nó sẽ tắc nghẽn và không có mở. Có người tu vô vi mà thấy chuyện của người khác không phải là một chuyện lạ, rất dễ. Nếu mà trình độ cố gắng tu thì tự nhiên thấy à, không có khó khăn. Họ vừa nói cái là mình biết rồi, đâu vậy, hiểu, nhưng mà hiểu rồi thôi. Đừng có nói thét rồi, ở thế gian nó hay bắt mình làm thầy lắm. Làm thét là làm mọi cho nó, cho mình tu không có được.
Cho nên nhiều người tu thường thường biết được chuyện người ta hay nói, rồi tự dẫn mình lạc vào ở trong quẻ hay là coi tướng. Thành ra tưởng là hay quá, thì mình bị giới hạn. Thế là biết chuyện người ta cũng như là một người xuất hồn đi chơi vậy thôi, chứ không có làm việc. Còn làm việc là phải hướng thẳng trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Cái việc làm nó mới chín chắn và chỉ dẫn cho họ tự thức và thắp đèn để họ tiến tới cái con đường mình đã đi và đã tiến. Cho nên nhiều người đã thích với nhau, nói ô ông tu tới bây giờ mà ông không biết gì chuyện người ta, ông cũng không biết. Rồi đã thích với nhau, ông tu không hay, còn ông kia hay. Ông tu cái ông dồn cái hay là ông làm cái quẻ, ông biết chuyện của đối phương. Hỏi ông nào hay, cái ông mà biết chuyện ổng là ông đã hay. Mà cái ông biết chuyện người ta là ông học bài thị phi. Còn cái ông biết chuyện ổng và sửa tâm sửa tánh, cái ông đó là đi tới vô cùng. Biết mà không nói, cái người đó là người được tu. Cái thế gian này chưa gì nhiều lắm. Nhưng mà nhiều người ta tu giỏi lắm, như bên Ấn Độ ta đâu có nói. Hy Mã Lạp Sơn người ta đâu có nói tập mạch như người thế gian. Mà người thế gian mới tu sơ sơ là nói, đón bói đủ chuyện hết. mà rốt cuộc thất bại là cuối cùng mình lãnh đủ và mình không tiến đi đâu.
Kính thưa thầy, thì cái quan điểm của Thượng Đế, thầy đã xác định ngoài chư Phật ra có Thượng Đế và Thượng Đế có trước các đấng Phật tiên thánh hằng, là Thượng Đế là đấng toàn tri và toàn năng và đấng toàn giác. Nhưng mà trong những ngày, những năm tháng gần đây, bao nhiêu cái biến thiên của quê hương dân tộc cũng như của đất nước, còn nghĩ rằng không biết cái dân tộc Việt Nam phải chăng đây là một cái số mệnh mà Thượng Đế đã an bài và đã quyết định như vậy chứ? Và cái số mệnh này không phải làm sao dân Việt Nam cũng là dân hiền hòa, mà tại sao đã qua bao nhiêu cuộc đau thương, và cuộc đau thương này không phải là mới đây mà trước đây cả mấy nghìn năm, qua thời Bắc thuộc, thời Thoát thuộc, rồi tới bây giờ nữa. Thì như vậy, con có một cái ý nghĩ trở lại là vấn đề Thượng Đế hay không thì chính trong tâm của ta. Tâm của ta đều có tất cả, có Thượng Đế, và cũng có ma, và cũng có quỷ. Và bao nhiêu cái, bao nhiêu điều con người, cái kết quả, cái hạnh phúc, cái đau đớn, cái sự trừng phạt, cái thiên đàng, cái địa ngục, do chính chúng ta quyết định. Và bây giờ, nếu chúng ta có bồng lai, có cực lạc, hay có thiên đàng, không có hạnh phúc nào, thì cũng từ cái trong cõi giới của tâm ta, do chúng ta quyết định. Và có địa ngục gì nữa thì cũng do ta quyết định. Cũng thế cho nên con chọn cái pháp thiền này là để quay về chính bản thân con, để nhìn lấy con, để xét rõ lấy con. Và đối với ý niệm, đối với Thượng Đế, thì con nghĩ rằng đó chỉ là một nguyên lý mà không. Và cái nguyên lý đó có thể nói tất cả, từ con sâu, con bọ, con trùng, con dế, tất cả cái gì cũng đều Thượng Đế cho chúng ta. Và cái nghĩa Thượng Đế đây là có nghĩa càn khôn vũ trụ. Và Thượng Đế ở nơi trong con người, của mỗi một cá nhân con người. Thành thử cái việc tu học là tự do nên con người quyết định, không còn nơi sự ỷ lại, không còn sự nô dịch ở nơi các đấng bề trên nữa. Dạ, mà con biết cái ý kiến này, con thấy rằng đôi khi con suy nghĩ như vậy, nhưng mà con nghĩ rằng mình nghĩ như vậy, nó có một cái điều sai lầm to lớn vào vấn đề phẩm thưởng hay chăng? Dạ, xin thầy hôm nay là chỉ giáo cho con.
Trên cái bình diện của càn khôn vũ trụ mà chúng ta thấy đây là cái quyền năng của Thượng Đế thuộc về võ Phật. Ngài làm việc ngay đêm không ngừng nghỉ, mà anh xác định đó là đúng. Trong tâm của ta hiền, ta sẽ ngộ Ngài, thể hiện trong chỗ hiền. Ta không ác, ta sẽ ngộ Ngài còn ác hơn ta. Thấy không? Luôn luôn do tâm mà ta. Địa ngục chính ta chọn, cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này là cái pháp như ý, khư trực lưu thanh. Anh làm được bao nhiêu, anh ăn bao nhiêu, tự lực căng sanh, không có sự nhờ đỡ nữa. Chúng ta đã nhờ đỡ một lần, một phép lạ đã đưa chúng ta xuống phần hồn, chúng ta giam trong thể xác này mà cửa quậy không được. Biết chỗ kia có tiền mà đi tới không được. Biết nhà băng có tiền mà vô lấy không được. Thấy chưa? Thế cái phép lạ của Ngài đã làm một cái một cho chúng ta để chúng ta thích tâm và thực có thể chọn con đường nào. Tại sao cho chúng ta chạy quanh co đầu này đầu nọ, được cơ hội cuối cùng mới ăn năn tu học. Quanh co đi chi? Để cho chúng ta học cái chữ dũng trong thanh tịnh. Rốt cuộc phải chấp nhận để tiến tới và không có từ chối được. rốt cuộc chúng ta không thực được. Cho nên những người chưa diễn kiến được Thượng Đế thì nói rằng tôi ao ước để gặp ông Thượng Đế cái mặt đẹp hơn tôi. Không, Ngài là vô hình vô tướng. Từ mọi trạng thái mà có chứ không phải một trạng thái. Nếu mà chúng ta ý thức trong một trạng thái là tặc lắc cho ông Thượng Đế đó là con ma. Hiểu chưa? Hiện thế Thượng Đế là vô hình vô tướng ở trong tâm ta và ở trong trung tâm tất cả của bạn linh ở thế gian này. Sức mạnh vô cùng. Càng thấy rõ điều này thì chúng ta mới thấy rõ sự vi diệu của Ngài đang làm việc. Từ côn trùng vạn vật đang tiến hóa tới một tâm linh đầy đủ. Để tự nó thức giác và tự nó thăng hoa thì Ngài mới nhẹ gánh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người, lần lần chúng ta thức giác. Thanh niên thì ham chơi bời, dâm dục đủ thứ nhậu nhạt, bây giờ chán rồi, bệnh này tới bệnh kia, bây giờ thức giác không làm được. Thanh nữ cũng vậy. Mà mỗi người đều có cơ hội thức tâm. Hỏi cho Thượng Đế, tự do không? Rất tự do, cửa trời tự do, mà cửa địa ngục giới hạn. Vì sao chúng ta làm quá tâm ta đâu? Thịt ta nhất, đó là giới hạn kêu chúng ta đừng thái phạm nữa. Nhưng mà chúng ta càng nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ sự cao siêu, nghĩ sự cởi mở, nghĩ sự vô cùng, thì chúng ta cảm thấy nhẹ. Tại sao cửa thiên đàng mở mà cửa địa ngục thì đóng? Mà chúng ta cứ chung vô kia địa ngục để làm gì nữa? Chuốc lấy sự đau khổ để làm gì? Cái chuyện không cần thiết. Chúng ta không nên làm việc không cần thiết và nên làm việc cần thiết là mở thiên môn để tiến về Thượng Giới, là cái chỗ thanh nhẹ đã. Rồi chúng ta quyết định tôi là duyên của Thượng Đế hay duyên của Phật hay duyên của tiên. Có Thượng Đế chứ mới có Phật. Ở thế gian chứng minh rõ có cha mẹ mới có ta, ta tu ta mới thành Phật. Cha mẹ là đại diện trời đất để độ ta. Thấy rõ không? Cha mẹ ta, có cha mẹ rồi mới có ta. Có hoa hoa quả vạn vật mới có con người. Chứ ai làm ra hoa hoa vạn vật chứ? Cho nên cái luật đó càng tu thanh tịnh, càng thấy luật, thì chúng ta đọc được cái luật vô tự, chân kịch. Không có chửi nhưng mà tôi hiểu đường lối phải xử trí bằng cách nào để tự tiến qua. Ngay trong thể xác tôi không làm cho thể xác tôi đau nữa và tôi không chung vào sự đau. Và tôi than không than thở để cứu sự đau và ôm lấy cái đau không. Đó là cửa địa ngục. Tôi phải tìm con đường giải thoát. Cái sanh tử luân hồi là đương nhiên phải có, không phải chuyện chắc nề đối với tôi, và không phải chuyện lo lắng đối với tôi nữa. Tôi chỉ lo trở về với thanh tịnh và để tự tiến hóa mà thôi. Cái đó là cái quan trọng. Như anh đã ý thức, con đường tự tu tự tiến là chánh pháp. Nếu anh không mở, không khứ trượt lưu thanh, làm sao anh hướng được thanh quan của bề trên? Dù nói rằng không có ông trời, nói ánh nắng mặt trời thôi. Ánh nắng mặt trời chiếu cho tất cả, chứ đâu phải chiếu cho người nhà giàu mà bỏ người nhà nghèo đâu. Thấy không? Chính chúng ta không ý thức nổi, rồi chúng ta thích nhà giàu và ghét nhà nghèo. Chỉ có một mà thôi. Người tu của chúng ta chỉ có một mà thôi. Chỉ tội nghiệp cho những người không hiểu. Ôm cái có mà tương lai trở thành không mà họ không biết, họ cứ ôm đó rồi tranh chấp. Cũng như ôm cái banh chạy qua chạy lại, xét nó gạt gãy tay gãy chân, ngồi nằm đó là một thứ. Anh dòm thấy thế sự một thứ như vậy. Cứ ôm cực bạc đó, sợ người này gạt người kia gạt, rồi ôm chạy qua, chạy khắp thế giới, chạy chỗ này chỗ nào, rồi rốt cuộc cũng phải buông ra đi chứ. Ôm cái không mà. Ai ăn đâu chứ, của thiên trả địa chứ, mình có gì giờ phút lâm chung có đem được cái gì đâu. Một cách đem đi không được mà. Thấy rõ không? Chúng ta cũng như thủ cầu, đi đánh đánh. Ôm tiền chạy qua chạy lại thôi, rồi rốt cuộc nó phải buông ra đi mà thôi. Thấy rõ điều này. Khi mà chúng ta càng thấy rõ rồi, chúng ta dễ buông bỏ, dễ giải nghiệp tâm. Chúng ta không có nặng về tình tứ tiền tài nữa, không. Bốn chữ T để chúng ta dẹp luôn, và chúng ta trở về không giới thanh tịnh. Thấy không, chỗ đó không? Cho nên, mọi người tu là phước, cho nên nhiều người ở thế gian mẹ hiền đau khổ rồi tu muốn khuyên con tu có phước, con phước gì mẹ, con phải làm chết cha con mới có lương, mà mẹ nói phước nó không biết cái phước ở đâu. Cái phước là cho nó có sự thông minh để nó học vượt hơn người. Cái phước của cha mẹ nó đã đóng góp cho nó đâu có biết. Cho nó có sự may mắn của cha mẹ nó. Cái việc thiện, việc phước cha mẹ nó đã cấy cho nó rồi, ngày nay nó mới được hưởng, nó tiếp tục hưởng cái may mắn đó mà nó không biết. Nó hưởng rõ ràng mà nó không biết, nó tưởng là cái tài năng của nó, chứ cha mẹ nó không có. Tại sao con người ta mà thi không đậu mà mình đi học đâu thậu đậu đó là do ai? Do phước của cha mẹ. Cha mẹ nó cấy phúc điền chúng ta mới tặng hưởng. Còn cái phúc điền không có chúng ta làm sao hưởng cái phước mà cái phước xương của ông trời cho chúng một chút may mắn thôi là ăn không hết. Thấy rõ không? Cho nên nhiều người còn nghịch lại cha mẹ, phản lại cha mẹ, tưởng là ta là hay thì sai lầm vô cùng. Trước hết cuối cùng cho nên ông trời ông cho mọi người xuống thế gian lập cảnh gia can có vợ có chồng để con mới đi thương cha mẹ, mới quý cha mẹ. Hầu hạ con mình mới thấy cha mẹ hầu hạ mình, mới thấy cha mẹ đã cầu xin đem được cái phước cho mình được an toàn, ô cơm ăn áo mặc. Đây cái phước vô cùng của cha mẹ đã để lại, mà không có tính toán. Còn mình nuôi cha mẹ một ngày thì mình tính rồi. Trời ơi, tôi được 10 ngàn mà bà lấy hết tôi 5 ngàn rồi, nó tính liền à. Nó bao giờ nó đưa cho má 5 ngàn, má muốn cho ai cho, không dám đâu, má cho ai, má nói con nghe đi. Đó, nó khó vậy đó. Còn mẹ nó không. Buông cho nó bao nhiêu cũng được. Vì con tôi là thấy cái tình thương của người mẹ hiền vô giá. Tình thương của nghiêm phụ là vô giá. Ta hiểu cho này. Khi chúng ta sinh con, lập gia đình, chúng ta mới quý cha mẹ chúng ta. Mà khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta biết tu, chúng ta mới quý trời Phật. Thấy cái khổ tâm của những người đi trước đã vạch đường lối thực hành để tiến tới, để khai tâm mở trí cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Cái sự cương quyết xây dựng ý chí vô cùng đó là cũng khác gì chiếc thuyền giữa khơi giữa bể đã bị đập biết bao nhiêu trận bão rồi, nhưng mà ngày hôm nay thích tâm và lập trung, biết bao nhiêu bão bùng đã đập trên đầu người rồi, ngày nay tắt bạc mắt là ta biết với nhiên cảm thứ thật. Thế thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên các bạn tu càng ngày càng thanh tịnh, các bạn mới hiểu được cái chân lý này tự thức. Còn bây giờ tôi nhắc đây rồi về các bạn cũng quên, nhưng mà người nào có gia đình mới có ý niệm đó. Người chữa A có gia đình thì thấy mình bay bướm được rồi, đâu có cần gì ông già nữa nói bậy cũng trúng tập gì. Nhưng mà một ngày nào các bạn bước vào trong tình đời rồi, các bạn mới hiểu cái lưới trời không có thưa đâu, không có chạy khỏi một sợi lông đâu, không có làm bậy được đâu, chắc chắn phải có luật trị các bạn. Nhớ cái câu này, đi đâu không có tránh khỏi rong cưa lưới trời.
Có thật hay không? Khi mà chúng ta sinh ra là định mạng của chúng ta đã được dạy sẵn, có sẵn thích, có định mạng sẵn thích, nhưng mà có một cái lỗ ở đây đang tiến qua. Cho nên nhiều người tu bất cứ tôn giáo nào, nhưng mà thực học nó làm đúng, sẽ đổi tánh tình hết, thì cái hoàn cảnh sẽ đổi hết. Nếu do tâm phát cái tướng mình đẹp là cái tâm tốt, thiện lành, vì cái thứ nó đẹp. Nuôi dưỡng cho ác tâm cái mặt này thấy sâu xí như tốt.
Hãy cái người biết tu, hãy biết tu, và nếu mà họ tu mà không gì cái này họ có đầu tu.
Tại sao phải biết tu? À, là tại tử ngoại họ xài trí tâm trí, bây giờ con dịch họ lo cũng lo là bị đau ăn không được ngủ, thì cái ngũ tạng nó bệnh hoạn rồi, cũng như chiếc xe hơi nó hư rồi, cái thể xác là hư rồi, mà sử dụng quá mất thì cái thể xác nó hư, cái xe nó phải bỏ, cái hộp nó cái sớm là vậy. Một người tu tại sao nó lại mà nó thấy lặp lại sự quân mình của chính nó và nó cần sự về vì nó hiểu chân lý, nó hiểu cái sanh tử ngoại diệt vậy nó là nó cần sự về để độ quần sanh để nó không có sai lầm. Vì mỗi đêm nó đi dậy đầm ăn nhậu thì nó rất là sợ, nó rất là gánh vác cần được tâm 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 á, nó không gánh vác những điều đó thì cái xác của nó khỏe hơn, ăn được ngủ được, thấy không? Nó lại trở mà lại với tự nhiên nhiều hơn, là nó hít cái thân khí điển của càn khôn vũ trụ, như là những hồi chỉ biết đó, nó cảnh tự nhiên, tôi phải ra đường mới có cảnh tự nhiên, sắp được chúng ta sống cảnh tự nhiên. Và chị hít cái thân khí điển nó chạy thông suốt trong cơ tạng của chị rồi thì chị càng sống như nó cái hít thở nó khỏe nó đỡ cho chị được thân khí quá thân đạo hoặc cây cỏ mà không có thân khí điển của cảnh môn thì cũng không có sự sống và chị càng hít sự sống vô trong cơ thể chị thì sống nhiều hơn quân bình nhiều hơn tốt tươi nhiều hơn và bình hòa thì ta sống nó đổi chứ cái tư thì trước kia lao nó tôi bây giờ ông đó ông bảo tôi không đi ăn tôi buồn hay là người kia sinh nhật tôi không tới thì họ buồn tôi căng chuyện nó lôi cuốn nó trói buộc mình cũng như cái con trâu còn cái gì chạy nhớ lúc trước chỉ làm ăn nhiều tiền nhiều bạc người ta mời nhiều lắm bây giờ hết người ta mời đi hết cái gì nhiều tôi hết bận rồi tôi phải mua cano này cano đó bây giờ nó hết rồi hết tiền xin được gì lại vậy đó nhẹ nhàng không? Rồi chỉ tập cái này chỉ trở lại cái nguyên lý của cảnh càng không vũ trụ, chỉ sống qua mình với thân khí của cảnh này, chỉ thấy cái đó căn bản của sống. Con người không có ông thở được kìa, mà thở không nhẹ thì cũng tội. Thấy chưa? Và mình có cơ hội hít được cái thân khí điển vô cái hỗ trợ cho cơ tạng của chúng mình, mình sống nhẹ. Đi trước đi nào mà không ai, cũng như người chỉ đạo rồi. Vì bác hiểu đạo, cái gì cũng sẵn như thế này, tôi sẽ bắt được. Tôi không có làm gì hết. Thì bác sống lâu, bác mới chống trả cái hoàn cảnh đó, rồi bác chống nhận. Thế không? Tôi có một gia đình như vậy, nhưng mà đối với đời tôi không làm gì. Nhưng mà tôi đọc sống với Chúa, Chúa hành như thế, và Chúa đã làm hành. Tôi chắc con lại Chúa, con sống với Chúa. Còn sống với sự hành ngộ của Chúa trong tâm con, trong hai người đời thì sao? Thì bác phải sống nghiệp hả? Để hả? Ở đầu dùng thấy bác thiệt thòi nhưng mà sao người bác này được? Đó, chỉ đi trước là chỉ được. Chỉ biết hưởng cái thanh ý điểm của các cạn không vũ trụ. Chỉ là người làm việc lớn đó mới làm việc. Chỉ làm việc nhỏ là việc lúc chút xa đo buồn tử giận hờn ghen ghét đó là làm việc nhỏ. Còn chỉ hít tâm khí càng con vũ trụ này tha thứ là thứ thanh khí điển tha thứ cho tất cả mọi người để đến với mọi người và hỗ trợ cho mọi người trong cuộc sống vậy tình thương của Chúa thật sự vậy đến với mọi người cho với mọi người không có biết được đến với Chúa đây là cho nên con người tu cố gắng tu rồi mới thấy rõ cái nguyên lý cái chân lý không thay đổi thấy chúng ta được gần chúng nó gần Phật và muốn đem cái khả năng nó cho mọi người dẫn ý mọi người thoát khỏi cái tầm luân của bể khổ cái gì đang sống ở cuộc đời này ăn mặc đi đua tiền bạc dành dập gì xét thân này thì thấy không lúc gì cũng sơ sinh con gái ra thì đâu có sự mà bận tâm ai mình chấp nhận tại mình trước nó vô nó mới đầy mà vì sự giao nghệ của trời Phật của Chúa Phật tại sao chúng ta không trước được chuyện giải thoát để tiến tới chỗ sự thanh nhẹ là lời bất diệt tại sao chúng ta không cảm hưởng cái đó là chúng ta liền rút tiền nhắn của người thế này thì đây của cải Phật tỷ như vậy thôi thì đến thì nó mỏi mắt thì chết thì nó có đem đi được ai bằng tay nó như vậy thì làm nên lập ra đem đi được không có đem được thương tạo ấy. Cho nên ngày nay chúng ta có Chúa được sống. Chúng ta mới làm được. Thì không? Luôn luôn cái người chỉ làm được. Cứ ai ra khó. Một tuần lễ cứu được một người, tôi thấy tâm hồn. một người đau khổ chết không có một người muốn đâu. Một người xa quê hương không có muốn tìm tận cho tìm kiếm gì đâu. Đó, cho nên cái hạnh hy sinh đó chúng ta thiếu đó lắm. Phải làm cái đó để cái thứ nó thành ra. Và sai cái nhiêu tiền cần thiết đó thì còn cần trả lại. Bởi vì mình làm nó cái thiếu nghiệp. Mình không có ác gì. Mình có lấy tiền giết hại ai, không có lấy tiền mua địa vị này để đặt đổ địa vị kia không. Chúng ta lấy tiền gì mà. Để mình dẹp mọi người trở về cái tâm linh sản phẩm của mình.
Tha thứ và tự nhiên.
Thì tự nhiên là cái tướng chỉ phải đổi rồi. Bạc tỷ nó không nhiều. Nhưng mà làm cái mức là có bạc tỷ. Hiểu chưa? Ngày hôm nay chúng ta có tiền. Chúng ta nghĩ cái mức chúng ta khổ làm sao có tiền. Tại sao ngày nay chúng ta có tiền? Ông trời, tôi đã khổ rồi. Ông trời, tôi giao cái nhiệm vụ cho tôi đi lo cho người khổ. Vì tôi đã khổ, tôi không muốn người ta khổ. Tâm hồn mình đã mở rồi. Mình thấy có nhiệm vụ đối với trời Phật rồi.
Thông thường thì những người nào người ta biết con sao là người ta có thể biết được cái mạng người đó.
Biết, biết rõ lắm. Mạng nó sắp làm việc cách nào biết. Có kẻ, xem được. Chúng là thầy thấy rất giỏi. Cũng rất tư, rất trăm lần. Tinh tấn như xem rõ cái đó. Nhiều người họ cố ý đi xem, họ xem ra tử vi rồi họ mới tìm cái này người này thuộc kia màu sắc gì cái đó. Cái chủ động thuộc kia màu sắc này, người thì thuộc về cái sao ở hướng này. Và xem đó họ căn cứ đó họ tìm ra, họ tìm ra rồi mà họ mới thấy cái mạng người này sẽ thay đổi trong lúc này. À, chết rồi tôi đi đâu? Có hết chứ. Cho nên những sách vở đó là sinh ra có sân si lắm. Nhưng mà nó thay đổi vì sân hoạt thì những người thanh tịnh đó chắc là cũng còn giữ ở nơi tinh như thanh tịnh cũng có một phần lớn. Nhưng người phàm ở thế gian không liên lạc được. Cũng có mà có bây giờ thì dòm nó mình mệt quá, dòm hai ba cái thấy cái đầu nó nặng quá không biết là. Từ người thanh tịnh thì thấy cái đó nó sẽ rồi.
Thưa ông Tám, thưa quý vị bạn đạo, tôi tên là Trần Thanh Nguyên, ở Sa Tu. Con muốn hỏi ông Tám về vấn đề này. Ông Tám gọi là ngồi hướng Nam là hướng quả, con đồng ý rồi. Nhưng mà con muốn hỏi ông Tám về vấn đề tử vi. Con không biết chút đỉnh mà hồi trước con tập quay nhất định cho biết tử vi. Và khi sau con biết tử vi rồi con bỏ, con không thích nữa. Bởi vì lá số đã ăn bài rồi. Mà con tập quay như vậy hơn bao nhiêu ngàn người con tập quay không lý gì để mà con hỏi, con học thêm những con sao đó. Vậy là khi mình ngồi hướng nam là hướng quả cho cá nhân mình ngồi mình thiền, là trong đó là nói về lá số tử vi của mỗi người thì đều có hết. Vì hướng nam là hướng quả, và khi mình ngồi vậy trong đó có 12 cung của lá số của mình, thì mình phải như vậy là mình sửa đổi cho lá số của mình lại không?
Cái này thuộc về tâm linh tử vi, hai cái khác nhau. Tử vi chỉ nói có một ngọn thôi, nhưng mà rốt cuộc ông thầy tử vi rốt cuộc cũng không có thể cứu ông được.
Đúng.
Còn cái này là về phần hồn, là tự tu, đã đi từ tu hướng tu tiến hóa của tu tập, không có chấp về tử vi và không có căn cứ vào trong tử vi. Thấy phần hồn đến đây được, phần hồn phải đi về được, phải có một đường lối đi về, dục diễn mới quán thông được. Diễn mới liên hệ với càng không vũ trụ được. Cho nên là một chân thức của phần hồn. Nó khác hơn tử vi xa lắm. Thì những người ở đây không cần học tử vi. Nhưng mà tu thanh nhẹ rồi nhìn người đó có chuyện gì nhiều khi nó nói cũng trúng. Nhưng mà không nên tin. Thế nó có luồng điển. Đối phương là luồng điển của nó, trật tự trong cơ tạng của nó. Và cái ý chuyển lành trong cơ tạng của nó, trong khối óc của nó. Người đàn này người ta tu nhẹ, người ta sẽ cảm thức được đối phương rất dễ dàng.
Con xin cảm ơn ông Tám, bởi vì hồi nào tới bây giờ đó con tìm nhiều cách lắm để mà hướng thượng về với Chúa, vì con gặp với Chúa. Mà con tìm qua con không gặp tứ vi, không đồng ý, con không đồng ý cái gì, con thấy không có gì hết, đã an bài rồi. Mà con tìm hoài không có, nhờ ân nhân hai ông thầy để con bệnh. Thì con đi tìm ông đó, ông không biết thực tâm, chỉ biết Phật thôi. Thì con nói thượng tâm thầy cứu cha mà không biết, con về con đọc cái La Vê Kê Tạng vừa rồi, nhà 990, cuối 90. Thì con thấy đúng quá, và từ đó con nghe tới chết Tám á. Thì là ông Tám không có phân chia Phật hay là Chúa. Thành ra con cuộc đời con bị nắm Chúa, con đi mà ông Tám không có phân chia. Thành ra cái đó con có thể con đi được chút chút từ từ, mà con không biết gì tới đâu hết. Thôi, cứ cảm ơn ông Tám.
Con chỉ phát triển tâm tư của con mới thấy là nguồn gốc tại sao chúng ta tin Chúa. Chúa là sự thanh nhẹ, thương yêu vô cùng. Và chúng ta phải biết thương yêu bản thân, lo tu và quân bình, đó là chúng ta tin Chúa. Luôn luôn tiến hóa, chứ không phải là tôi theo phe này, tôi ghét phe nào, không được. Và cái tâm tư hướng thượng thật sự, mới giải bỏ chuyện đời, không có chấp. Nhiều khi con nói tôi muốn đi cầu Chúa mà thấy không thấy Chúa ra đâu hết rồi. Cái đó là sai. Tâm Chúa là không thấy được. Nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Kể cả cái áo con đang mặc cũng có sự cấu trúc siêu nhiên mà hình thành. Không phải khi không mà có đâu. Cái xác của con cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành. Không phải là khi không mà cha mẹ để con ra được đâu. Để ra rồi mới biết rồi quýnh lên đặt tên những cái từ từ từ. Thật là con là không có danh, không có từ gì hết rồi. Mà không có ai dịch con được. Cái tâm hồn, cái phần, cái óc của con là phát triển vô cùng. Không có giới hạn, không có gì giới hạn. Cho nên con học tử vi, xem tử vi, nhưng mà cái óc con không chấp nhận. Mà nó mở nữa thì còn đường nữa, tử vi gì đâu. Rồi tất cả về không. Thì con đang sống trong cái gì đây? Sống trong không. Con ôm cái xác này nè, cái hồn đang ngửi trong cái xác này, làm chủ cái xác này. Từ một ngày nào cái xác này thế, tứ giả học thật, nó phải chôn đi đắp rồi phải sẽ đi về khỏi không. Mà mình ôm cái không mà mình lấy cứ bưng cái không mà mình đi tranh chấp cái thiên hạ. Vì cái thể xác mà tranh chấp cái thiên hạ không được, không sợ không thấy gì hết, tôi về không. Thì cái tâm từ bi tôi càng ngày càng phát triển, tôi mới độ tha được. Bất cứ giới nào, bất cứ trình độ nào, tôi cũng đem sự bình an. Trước hết tôi phải biết thương tôi, và tôi tạo sự bình an cho tôi mới ảnh hưởng người khác. Người mà tu thiền thật sự quý mến Chúa thì không ghét bỏ Chúa được.
Xong thì hỏi cho con cảm ơn ông Tám.
Ừ, cảm ơn ông.
Theo thứ số đó, cái hình tướng nó theo con người nó vì con tướng số là thay sắc cái hình, cái hình thứ ba mà thay đổi như thế, cái hình tướng còn gặp chết
cái đó. Người đời vì trong thả nguyên khổ thảo đạo, họ muốn có tướng thì phù hợp. Nhưng mà bây giờ đi bước vào thềm thượng nguyên phải nói thật chất, thì bước vào thì nguyên cần thật chất, không phải cần thật chất. Nó thay đổi rồi. Bởi vì bây giờ vừa nói chân lý, vừa nói này nói nọ, người ta nhận được là không cần nữa. Tâm thức của họ không có chuyện thật chất. Họ nói chuyện chân lý, họ nghe tiếng gọi của chân lý và họ đi theo chân lý, chính họ là chân lý. Cho nên họ cần thế cơ. Bởi vì cái nguyên này nó thật hơn chứ. Vì bây giờ số người vô vi càng ngày càng đông mà hướng về tôi rất nhiều, thì tôi phải làm những cái gì để cho họ có. Và chính họ làm, họ nắm được, họ rờ được món. Giữ để là gì? Tôi muốn
thầy muốn nói cho cái huyền bí tổng kết cho khoa học đấy là
có huyền bí nào rồi. Bởi vì pháp lý vô vi khoa huyền bí, bởi vì giai đoạn này phải đi về khoa huyền bí. Cho nên cái khoa học bây giờ khoa học vật chất nó đi tới cũng đi lần lần đi tới huyền bí, nhưng mà mình chưa dễ thông cảm.
Con cảm ơn ông Tám.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo. Con xin có một câu chuyện để xin hỏi. Dạ thưa thầy, con có một người bạn. Chị đó hiện giờ rất đau. Nhưng mà chị có cái thế này mà chị đau thì ra con cũng không biết sao giải quyết như thế nào cho chị. Chị coi về cơ bói đó thầy rất hay. Là chị không có cơ bói rất khoa học. Là chị bấm hai cái huyệt ở tai, chị đọc được tư tưởng của người ta. Là chị chỉ có hai cái huyệt đó, một cái huyệt là của về trong cái cơ thể mình và một cái huyệt khác. Chị chỉ bấm hai cái huyệt đó thôi. Thì những cái ý của mình như thế nào đó chị đọc được tất cả hết. Cả được ngay cái lúc đó nữa. Ngay lúc đó mình nghĩ như thế nào thì chị cũng đọc được ngay. Và từ chị coi đó là cái sự truyền đạt đó là do một ông cha đó của người Pháp và dạy cho chị. Với lại thêm nữa là chị học được về chữ ký và cách những cái nét trên chỉ tay nữa. Thành ra chị viết rất nhiều từ cái đó. Chị coi từ năm 14 tuổi. Và bây giờ thì chị đã 30 mấy tuổi rồi. Thì từ cái đó mà chị coi nhiều quá, thành ra chị đọc được tư tưởng quá nhiều người. Chị hiểu quá nhiều cái sự mâu thuẫn của con người. Thành ra chị chán nản cuộc đời này dễ sợ lắm. Chị nói là mỗi cái tâm con người đưa ra khi mà đến á, thì ai một á, là đến bằng sự dò xét, trắc nghiệm. Không có ai nghĩ đến cái tình thương. Chị muốn nói với mọi người là hãy đem tình thương với nhau, nhưng mà chị không nói được. Là vì mọi người đó, chị đến nói, coi chị đó, qua một cái thầy bói coi, chị nói rất trúng. Thì coi chị như là một thầy bói và nói, chị nói như vậy thì phục chỉ là những cái điều chị nói thôi. Nhưng mà trái lại về thì chị nói, đến lần thứ hai, lần thứ ba, thì tâm trạng người ta cũng vẫn vậy. Người ta không thay đổi trong cái tâm tưởng người ta sống về đạo mặt đạo đức. Và từ đó thì giờ chị đau đầu rất nhiều thầy. Chị đau là cơ thể chị đau hoàn toàn hết. Thành ra chị mới hỏi là bây giờ chị làm thế nào. Thì con có chỉ con đưa chúng sách chị đã làm, chị hành pháp. Thì chị cố, chị sơ hồn thì chị sẽ ổn định lại cái tâm trí chị một phần. Nhưng mà cái thở thì chị chưa thở được. Mà chị đi bác sĩ đó, thì hiện giờ bác sĩ không tìm ra bệnh chị. Và người ta đã coi trong cái óc chị đó, thì người ta nói bình thường nhưng không tầm thường. Là vì cái đầu óc, cái bộ óc của chị đó sắp xếp không như một người khác của mình. Thành ra người ta không thể chữa được, người ta không thấy cái bệnh gì để mà chữa, không tìm ra, đến bây giờ cũng không tìm ra bệnh. Thì chị cũng không, giờ bác sĩ cũng bất lực trước cái bệnh của chị, mà chị vẫn bệnh. Chị bệnh dễ sợ lắm. Chị bệnh thì có biết là chị, có những lúc chị nằm lăn lộn trên giường vậy đó, là chị bệnh toàn thân hết. Thành ra con cũng không biết thế nào, con nói thôi, nếu mà chị cảm thấy vậy, thì chị tạm ngừng đi, đừng coi nữa. Thì con không biết là giải quyết cho chị thế nào.
Đó là hệ thống, chị đã sử dụng cái hệ thống thần kinh của chị đi phục vụ luật nhân quả của mọi cá nhân. Đã biết nhân quả của mọi cá nhân thì để họ tự cảm thức tại sao mình phải đi làm thầy bói, nói chuyện người ta để làm gì, thì tự nhiên cái thần kinh của mình bị chấn động nhiều hơn. Cho nên bây giờ chị tu, chị bớt, chị ngưng cái đó không có lợi lộc gì cho họ. Dù nói chúng thì nó cũng có lợi lộc. Tánh họ như vậy là như vậy. Rồi họ đụng phải họ mới chừa. Cho nên ông trời còn phải lập địa ngục để trị họ. Đứng cho họ đâu. Cắt cái lưỡi rồi họ hết nói dốc. Rồi lúc đó họ mới chừa. Thấy không? Còn cái này á, cho chị đọc địa ngục như ký đi. Để chị hiểu. Chị hiểu cái tội của chị trước. Chị sử dụng cái luật trời nó sai đi. Bây giờ chị tu khôi phục lại cái luật trời thì tự nhiên chị mở cửa tình thương.
Dạ thưa thầy, nhưng mà bây giờ chị sẽ làm như thế nào thầy?
Sơ hồn phá lưng thiên đình. Sơ hồn dạ chứng minh.
Dạ bây giờ là chị ngưng. Là thời gian này là chị không coi
chị
nữa.
Không có rời tay người dạ. ta nữa. Không có rước trượt dạ. Không rước nghiệp của người ta. Rước nghiệp người ta mà giải không được. Như tôi không sợ rước nghiệp. Tôi có chỗ giải. Tôi lấy đi tôi có chỗ độ. Tôi chửi cho nó một mắt. Rồi nó nhẹ. Tụi tôi nặng. Hiểu không? Tôi dạy. Tôi la cho nó thiệt lớn. Tôi ôm cái nặng nó. Tôi đi độ. Rồi nó nhẹ. Đó. Cho nên có cái từ quan mới làm cái đó được. Không có từ quan không có làm đó được. Chị hiểu cho đó không? Cho nên chỉ phải tập trung lại và chỉ thấy chỉ với vũ trụ là một, thì cái chấn động chỉ khôi phục lại. Nó không có la đà, bởi vì nhiều bệnh, nhiều người, một ngày mà chỉ có 20 người á, là chỉ rước 20 bệnh vào tâm. Trời ơi, sao có người như thế này mà lại tham như vậy? Thấy không? Cái tham nó truyền vô trong này. Cái tâm tối nó vô trong này, nó dồn cục chứ không giải được. Rồi bây giờ chỉ mượn pháp này chỉ giải ra. Chỉ sẽ khỏe. Mà khi mà chỉ tu được cái pháp này rồi, chỉ sẽ cứu rất nhiều người. Mà đúng trong cái hạnh nguyện của chị. Chị cố gắng chị làm đi. Và cho chị nghe băng tôi đi. Coi video tôi đi. Để chị nhận ra cái chấn động của chị bị suy sụp ở chỗ nào mà nó mới đau đầu. Cho nên chị mới vung bồi cái chấn động của chị hòa với vũ trụ. Thì lúc đó chị là sức mạnh. Lúc đó tiếng nói của chị nó khác rồi. Nó thay đổi. Mà nói ra là người ta dễ tu hơn. Nghe không? Cũng là mượn cái đó sửa chút xíu rồi đi độ đời.
Những lần trên mặt đất rất nhiều sách vở cho các bạn thấy chuyện này chuyện nọ. Tán là quẻ âm dương cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Rồi đem ra chợ đời kiếm tiền. Rồi tiền nó ám hại ông thầy. Khi ông thầy chết không có hồn trụ. Có không mà? Ở đây này có. Tôi đã cho nhiều ông nói tử vi rất hay. Nhưng mà không có tiền, chết không có tiền. Tại vì ông không biết lo cho ông, lo cho người ta không à. Rồi ông tưởng cái đồng tiền là sức mạnh, không bao giờ chết. Ăn xài, cờ bạc, rốt cuộc không còn đồng tiền. Chết không ai lo. Chỉ có mấy thằng con này lo thôi.
Chúng sanh chia rẽ ngăn cách, rồi tạo ra tướng số này kia kia nọ càng ngăn cách. Thức hòa đồng không mở được. Nếu ông Phật mà tin nơi tướng, ông có dạy gì mà đi vô trong rừng ngồi đó tu? Ông là một thái tử, tướng số ông là vinh quang, tại sao phải bỏ ra đi tu? Bất chấp tướng số, ngài mới dấn thân vô thực hành để tiến hóa. Cái gì tiến hóa? Phần hồn tiến hóa. Hào quang khai mở là phần hồn tiến hóa. Thực hành đứng đắn, nhận nguyên khí của trời đất là căn bản của sự sống. Tự nhiên hậu mới đạt thức sang lạng từ cơ tạng cho lên khối óc. Con người mới sống thảnh thơi vui hòa được.
Cho nên ở người thế gian thích xem tự nhiên. Coi thử tôi sống bao nhiêu năm, tôi làm ăn khá không, thành bại thế nào, có phải sự an bài của bên trên không? Nằm trong chỉ tay của các bạn. Nếu các bạn không tu thì các bạn phải theo mấy cái đường hướng đó. Mà nếu các bạn tu hướng thượng rồi thì cái đường hướng đó nó phải cải tiến và rút ngắn con đường tiến qua cho chính bạn. Tại sao cải tiến được cái tử vi? Tử vi là quy định như vậy rồi. Quy định như vậy thì các bạn phải đi ta bà chỗ khác. Nhưng mà bây giờ các bạn tu, các bạn hướng thượng thì trung tâm của đầu, bộ đầu của bạn, cái ý thức của các bạn ta bà nó thiên cảnh để học đạo. Thay vì ta bà trong sự dây động để gây họa, nó cải tiến ở chỗ đó. Cho nên càng tu càng hướng trung tâm bộ đầu, càng đi nhanh hơn, ngắn hơn và rõ rệt hơn. Các bạn thấy cái vệ tinh ở trên cao, trên trời đó mà nó chụp được cái bản số xe đó, các bạn thấy chưa? Biết bao nhiêu ngàn dặm không, nhưng mà nó chụp được. Thì trung tâm bộ đầu chúng ta hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, hỏi những cái tài liệu gì chúng ta không lẽ không có cơ hội đọc. Nhưng mà chúng ta không muốn thị phi. Chúng ta học để tiến hóa, chứ phải học để đi làm thầy.
Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đúng. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại sắc, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan. Rồi nó biến ra tứ hướng, năm năm, tây bạc. rồi nó chuyển tới Đông Nam, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc. Trời đất hợp lại 10 thứ. Đó, nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nói cái tử vi không mà không biết làm. Mà hành rồi thì làm được tử vi. Vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt. Mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt. Mà tuổi nào khắc tuổi đó xấu. Làm thầy lấy kiếm tiền. Mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó. Mình có cái kinh đó. Và mình không chịu đọc. Thế nên tại sao thằng này nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự. Mà đọc một cách rất dày công. Đọc một cách tự thắp đèn đọc. Chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự. Thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ. Chứ thực chất của nó chưa xỉu. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự. Thành sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khùng. Ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt. Nhưng mà nó hiểu gì vậy? Nó đã dày không đọc kinh vô tự. Mà đọc từ chữ một. Nó đọc từ nhịp thở của nó. Nó nghe từ nhịp tim. Và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó. Và nó tự pha mê pha chấp. Nó không còn quán trách giận hờn bất cứ một người nào. Vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mặt trong cuộc hành động. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó. Làm sao không bị bão bùng nguy hiểm. Mà những ta vun bồi được cái dũng chí để tránh được bão bùng nguy hiểm. Chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chỉ dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thiên. Đó là kinh vô tự mà nó phá cảnh.